có sanh tức là có hoại, có diệt, thấy không? Cũng như là bây giờ mình ngồi đây chứ mà 10 năm, 20 năm nữa mình lại mình thấy cái chỗ này không phải còn cái nhà nữa, miếng đất không thì sao? Đó là vô thường, sanh diệt. Tất cả những cái pháp của thế gian có hình tướng đều là sanh diệt, mình cũng vậy thôi, thấy không? Bây giờ mình hiểu được, cho nên mình hiểu được cái Phật pháp thì dù cho bỏ cái thân này mình cũng thấy an lạc, thấy không? Thì bây giờ mình không thấy khó là mình không được nghe những lời Phật dạy, mình không được nghe những cái bài pháp mà mình bây giờ mình có được thân người, cho nên mình không có còn thấy khó nữa. Còn những chúng sanh khác, họ sanh vào những cái thế giới biên địa, những cái thế giới của sự coi như là khổ đau thì sao? Họ có biết kinh không? Họ đâu có biết kinh, họ đâu biết cái con đường nào là con đường để đi đến cái sự an, sự giải thoát. Chính chỗ đó mà thấy là khó, thấy không? Khó là như vậy. Được thấy kinh Phật là khó, rồi thêm nữa, sanh vào thời có Phật là khó. Bây giờ quý vị khó không? Khó thấy rõ. Khó thấy rõ bởi vì mình sanh có đúng thời Đức Phật không? Không, nhưng mà mình thấy Phật không? Nói dối. Thấy. Có thấy Phật rồi nó không thấy. Không phải. Bây giờ quý vị lên chánh điện mỗi ngày có thấy không? Thấy, nó không thấy Phật ra được. Mình sanh không có đúng thời Đức Phật là thấy khó. Nhưng mà mình được nghe, nghe những cái kinh, nghe những lời Đức Phật. Mình nghe kinh, nghe những lời Đức Phật tức là mình gặp Phật rồi, mình có cái duyên rồi. Rồi bây giờ mình còn thấy những hình ảnh, những tượng để mà mình thấy được những cái gì, cái tướng tốt của Đức Phật, để rồi mình học hỏi, để rồi mình sửa đổi. Đức Phật có đức tánh gì quý vị? Từ bi, hỷ xả, rồi gì nữa? Bao dung, vị tha, đó là những đức tánh đó mình học suốt đời, phải không? Đâu phải là một bữa hai bữa là xong, phải không? Chính chỗ đó mà chúng ta thấy rằng mình tuy rằng sanh sao mình sanh vào cái thời này, tức là Phật đã sanh ra rồi thì mình chui ở góc nào đó, mình chưa chịu xuất hiện, mà khi mà là Phật đã diệt độ rồi thì mình xuất hiện, thì mình đâu có gặp không. Tuy nhiên cũng còn an ủi là mình còn được thấy cái ánh sáng của Đức Phật, thấy không? Cho nên ánh sáng của Đức Phật đã chiếu vào trong tâm tư của mình, cho nên bây giờ mình trở thành con Phật. Sung sướng không? Vui vẻ không? Rất là tốt rồi, thấy không? Cho nên cái khó đó bây giờ mình được giải rồi, mình được giải rồi, chứ không phải là mình không được giải. Còn có những người họ sanh vào thời Đức Phật nhưng mà họ không được gặp Phật. Ví dụ như một bà lão, bà sanh vào thời Đức Phật nhưng mà bà không có nhân duyên của Phật, cho nên Phật đến trước mặt bà xây ra sau lưng. Phật là hiện thần thông ra sau lưng thì bà xây ra hướng khác, cho nên bà là vô duyên bất khả độ, không có duyên với Phật cho nên không độ được. Còn những người mà có duyên thì có một bà lão, cái này là nói là quý vị hiểu, là có một bà lão, bà cúng cho Đức Phật một ngọn đèn, thấy chưa, mà được Phật thọ ký, đó là có duyên. Rồi bà được thọ ký sao? Thành Phật, thấy chưa. Cho nên ở đây bà lão bà cúng một ngọn đèn ở đây thôi, mà ở đây quý Phật tử cúng nhiều không quý vị? Cúng nhiều ngọn đèn nữa chắc chắn là được thành Phật. Ngon lành, chứ không phải là không thành Phật. Cho nên quý vị phải biết rằng bà lão bà cúng như vậy, mà quý vị cúng nhiều ngọn đèn nhưng mà quý vị có thành tâm là cái chuyện, thành tâm mới là cái để đáng nói. Còn không thành tâm nó đốt, thấy đốt đi đốt cho hết cái bịch đèn cày đi rồi xong, như vậy là không có được đó nghe. Phải thành tâm mới được, mà chính chỗ thành tâm thì Phật mới chứng. Bà lão mới thành tâm một ngọn đèn, trong lúc cái các vua quan thì chở cả xe này xe kia dầu để đốt, đến sáng tắt hết cạn dầu luôn, mà bà cúng một ngọn đèn thôi mà tới sáng không tắt. Rồi Phật sai ngài Mục Kiền Liên ra dùng là áo quạt quạt nó càng sáng, dùng thần thông tắt tắt nó càng sáng, thấy chưa? Đó, quý vị thấy rằng đó là một cái mà do cái tấm lòng mà được Phật ân chứng. Thì ở đây cái tấm lòng của tất cả Phật tử cũng được Phật ân chứng, nhưng mà xét lại thì cũng có người hết lòng, nhưng mà có người hơi hờ hững, có người làm chỉ có lệ, làm cái kiểu như thấy người ta làm bất chước, chứ chưa hết lòng. Cho nên mình biết như vậy, lần sau mình hãy thành tâm một chút, mình thắp cây nhang hay là mình đốt ngọn đèn cũng thành tâm, mình cắm cho nó ngay, đừng làm có lệ qua loa, cắm cái sẹt đi rồi thôi nó nghiêng nghiêng quẹo qua bên cũng kệ nó, thấy không? Như vậy thì không có tốt, phải không? Mình phải thành tâm như vậy mới tốt cho chính cái bản thân mình, được không? Thì bây giờ mới tới cái thứ năm thôi, còn bao nhiêu cái nữa? Sau năm được 15 cái nữa, 15 cái nữa, mà bây giờ thời gian không cho phép, chúng ta chỉ còn 2-3 phút nữa thôi là chấm dứt một buổi học. Thì bây giờ thầy sẽ đọc tiếp theo 10 cái nữa để quý vị chuẩn bị, nếu mà ghi được thì ghi, mà ghi không được thì lần sau mình ghi. Lần sau thì hình như còn quý vị gặp quý vị một lần nữa. Chưa có về, chưa có về, về là về phòng thôi, còn trở lại đây nữa mà. Cho nên đọc tiếp cái 10 cái nữa để cho quý vị chuẩn bị ha. Đâu rồi? Đây ha. 10 là gặp việc vô tâm là khó. Xong rồi hả? Để nhắc lại để số 10 để quý vị thấy. 11 là học rộng nghiên cứu là khó. 12. Đừng. Cứ nghe đi đã, đừng có chưa thầy. Cứ nghe đã chứ đừng có nói chưa thầy nghe. 12, diệt trừ ngã mạn là khó. 13, không khinh người chưa học là khó. 14, thực hành tâm bình đẳng là khó. 15, không nói chuyện phải trái là khó. 16, gặp được thiện tri thức là khó. 17, thấy tánh học đạo là khó. 18, tùy duyên hóa độ là khó. 19, thấy cảnh tâm bất động là khó. 20, khéo biết phương tiện là khó. Thì những cái đây là những cái mà từ ngữ mà hồi nãy thầy đã giải thích trước khi quý vị là được theo từng cái chi tiết mà được giảng giải, thì quý vị đã biết như vậy. Thì lần sau thầy cố gắng đi nhanh hơn chút ha, để cho nó được đầy đủ. Bây giờ chỉ biết tới đây thôi ha, rồi vài bữa biết tiếp ha, bởi vì chúng ta không còn thì giờ. Và mong rằng tất cả quý Phật tử khi mình học được 20 điều khó này rồi thì từ đây về sau mình sẽ phát tâm, mình sẽ làm những cái điều gì đó mà mình thấy cần phải làm để không không hổ thẹn là mình là một người con Phật đã phát tâm tu tập, phát tâm hành con đường của Đức Phật đã đi, thấy chưa? Đó là cái mà tốt nhất. Thì cầu chúc cho quý vị lúc nào cũng thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, để chúng ta được nghe những điều chưa nghe trong Phật Pháp, và được học hỏi tất cả những cái điều mà chúng ta cần phải học. Như vậy là một cái thời gian mình đến cái khóa tu này, khi về chúng ta sẽ mang được rất nhiều của báo. Đó là những cái hành trang quý giá nhất từ nơi Đức Phật truyền trao lại cho chúng ta, được không? Rồi bây giờ trước khi thông báo cái này thì hồi hướng cái đã. quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.